Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Quốc Học Việt Nam, trụ trì chùa Tường Vân. Kính thưa Chư Tôn Đức, hành giả an cư tại tu viện Tường Vân. Trong phần chia sẻ về kinh Trường Bộ, chúng tôi sẽ không đi theo hướng phân tích học thuật, chủ yếu nhằm giới thiệu một cách khái quát những lời dạy minh triết của Đức Phật trong bộ kinh này, và trên cơ sở đó rút ra một số các bài học để chúng ta cùng chiêm nghiệm và ứng dụng trong bối cảnh mà tôn giáo ngày nay đó đã trở thành một diễn đàn đối thoại liên tôn và đối thoại liên tôn giáo liên triết học đã trở thành một nhu cầu rất lớn. Kinh Trường Bộ theo nghĩa đen là kinh tuyển tập 34 bài kinh dài, phân loại theo số trang là một tương đối. Thực ra Trường Bộ là một tuyển tập các bài kinh có nội dung đối thoại liên tôn giáo và đối thoại triết học giữa Đức Phật và các vị đạo sư thuộc các trường phái triết học và tôn giáo lớn nhất lúc bấy giờ. Phạm vi đối thoại còn được mở rộng giữa các vị thánh đệ tử của Đức Phật và những nhà minh triết thuộc các tôn giáo khác. Các cuộc đối thoại đó thường diễn ra trong các giảng đường dưới sự bảo trợ của các vị vua. Cũng có một số tình huống những cuộc hội thoại tôn giáo và triết học đó diễn ra trong rừng, nơi mà rất nhiều các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau đến để phát tâm cúng dường cho các nhà minh triết mà theo họ đó là đáng tôn thờ. Toàn bộ 34 bài kinh này đó đều được diễn ra theo bối cảnh đối thoại tôn giáo đó, và đồng thời một cách gián tiếp giới thiệu quan điểm triết học mới của Đức Phật về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Rất tiếc là từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ là gần 21 thế kỷ, khuynh hướng làm đạo của Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Các nước theo mô típ tư tưởng này thì gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều đã không còn bận tâm đến toàn bộ hệ thống triết học gốc của Đức Phật. 10 tông phái của Trung Quốc có một ảnh hưởng sâu rộng ở các nước Đại thừa, chỉ giới thiệu cho các hành giả, tăng sĩ và tín đồ của mình 1 cho đến 3 bài kinh. Và phong cách làm đạo này dẫn đến cái hệ quả đó là trên 60% tăng sĩ mù chữ Phật pháp và trên 90% các Phật tử mù chữ Phật pháp. Năng lực đối thoại liên tôn giáo và triết học của tăng sĩ theo mô típ đó là hoàn toàn thất bại, bởi vì không có cơ hội đọc, lấy đâu tư duy, nghiền ngẫm và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Tệ hại hơn là trường phái Đại thừa của Trung Quốc đã nhồi sọ hàng triệu thế hệ tăng ni và các Phật tử rằng các bài kinh quan trọng về đối thoại tôn giáo và triết học thuộc kinh Tạng Pali là những bài kinh dành cho các hạng căn cơ thấp bé, hạt giống thối, vị kỷ, nhỏ nhen, và đó là một sự thương tổn cái vai trò của các vị thánh thời Đức Phật. Và đây cũng là một cách đó, là bật gốc rễ của đạo Phật ra khỏi nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc theo mô típ của Đại Thừa. Thì cái mâu thuẫn truyền thống đó đã lan tỏa ảnh hưởng trong các trường Phật học từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó việc chọn kinh Trường Bộ trong mùa An Cư 2014, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ cái quan tâm, đó là chúng ta hãy bỏ hết tất cả các định kiến, thành kiến, lăng kính nhòi sọ của Phật giáo Trung Quốc qua một bên, tiếp cận một cách rất khách quan vào chiều sâu của các bản kinh này. Chúng ta sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều thứ. Mấy chục thế kỷ qua, chúng ta đã bị Phật giáo Trung Quốc dẫn dắt theo một con đường thiên cực. Và nếu không mạnh dạn tách rời khỏi ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam sẽ bị bứng gốc rễ, và cách làm đạo của chúng ta sẽ đi ngược lại tinh thần nhập thế năng động tích cực của Đức Phật. Và hệ quả của vấn đề này là gì? Theo dự đoán chúng tôi, 50 năm tới, số lượng tín đồ Phật tử tại Việt Nam chỉ còn khoảng 20%. Hiện nay chúng ta chỉ có 38%. So với 50 năm trước, lúc đó Việt Nam có được 50 triệu dân, thì số lượng tín đồ chúng ta là 85%. Và bằng cách làm đạo, nhấn mạnh về Tịnh Độ Tông, Mật Tông, khuynh hướng mê tín dị đoan, và hứa hẹn các thiên đường sau cái chết, sẽ làm cho chúng ta quay lưng với giới chính trị, giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ. Và phần lớn cách làm đạo của Trung Quốc chỉ phục vụ cho giới già, giới bệnh, giới chết, giới có tội thôi. Và toàn bộ các thành phần thượng đẳng của xã hội gần như chúng ta không quan tâm đến. Và đọc các bài kinh trong Trường Bộ đó, chúng ta nên tự đánh giá lại cách thức làm đạo của mình ngày càng quá xa Đức Phật. Hầu như là vào thời Đức Phật đó, không ngày nào mà không có cái mối cảnh đối thoại liên tôn giáo và triết học diễn ra. Điều này nó sẽ giúp cho các đệ tử của Đức Phật đó hiểu sâu lời Phật dạy hơn. Và 3 tháng an cư là một cơ hội để mà truyền trao các cái kinh nghiệm tâm linh, sạc lại bình an được tâm linh và các cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và triết học. Về sau này người ta có khuynh hướng lý giải an cư có mặt là vì mùa mưa côn trùng nhiều dẫm đạp chết, đó là chúng ta lý giải theo cái não trạng nông nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam. Mùa này ở Ấn Độ làm gì có mưa, và ai đã từng đi Ấn Độ 3 tháng mùa hè ở Ấn Độ tìm 5 cơn mưa không biết có chưa. Và mưa Ấn Độ không giống như Việt Nam, không có nặng hạt, không có dai dẳng. Như vậy 3 tháng ăn cư mà nói rằng là để tránh việc dẫm đạp côn trùng, không có cơ sở về phương diện địa dư và thời tiết. Nên nông nghiệp lúa nước của Trung Quốc và Việt Nam lệ thuộc vào mưa. Và mấy tháng này, ngày nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi tại Trung Quốc đều mưa nặng hạt. Cho nên cái khuynh hướng lý giải tránh dẫm đạp côn trùng có vẻ như hữu lý đối với cái não trạng của người Trung Quốc và Việt Nam. Không, Ấn Độ có chuyện đó đâu. Cho nên an cư là một cơ hội sạc lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự. Và đồng thời đó, các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, liên triết học đã được Đức Phật giảng dạy trong 3 tháng an cư. Và 34 bài kinh Trường Bộ này là một ví dụ điển hình về cái sự kiện đó. Lẽ ra đó thì đối với các lớp học khác đó, tại học viện đó, thì có những cái buổi giới thiệu bao quát về bối cảnh, về nội dung bao quát, về các học thuyết căn bản của kinh Trường Bộ. Trong trường hạ thì chúng tôi sẽ không đi theo hướng này mà đi thẳng vào nội dung bài kinh để chúng ta có thể nắm các cái cốt lõi của các bài kinh này, vốn các tăng sĩ và Phật tử theo trường phái Đại Thừa đó hầu như không có cơ hội đọc đến trong cả kiếp tu của mình. Là bởi vì mình cứ bị ám ảnh rằng đây là kinh Tiểu Thừa, mà thực tế triết lý của nó sâu, thậm chí có nhiều kinh còn hơn cả các kinh Đại Thừa. Và tối thiểu đó là nền tảng triết học mà kinh Đại Thừa dựa vào đó để phát triển. Do đó bỏ các kinh truyền thống này, Phật giáo mất gốc. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài kinh đầu tiên mang tựa đề Kinh Phạm Võng, Rama Chala Sutra, nghĩa đen là Kinh Lưới Trời Kiến Chấp. Về đại ý đó, thì bài kinh này nhân sự kiện Đức Phật dạy nghệ thuật vừa qua thị phi, Ngài đào sâu về việc phân tích cái nền tảng đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Trên cơ sở đó, chúng ta thấy rất rõ toàn bộ các học thuyết tôn giáo và triết học của Ấn Độ đó gồm có 62 quan điểm. Và Đức Phật lần lượt phân tích theo chiều của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai rằng các học thuyết này bị vướng vào hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là biên kiến. Chính vì thế mà các quan điểm triết học và tôn giáo đó không đủ sức giúp cho một con người thực tập nghiêm túc có thể trở thành thánh trong đời sống hiện tại này. Và bằng cách này đó, Đức Phật đã khẳng định giáo pháp của Ngài đó là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, có cái khả năng dẫn đến kết quả và mục đích được người trí tán dương. Ai thực tập đều có kết quả giống nhau. Một nhỏ bối cảnh bài kinh. Một hôm nọ, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ kheo đang trên đường từ thành Vương Xá đến Nalanda. Sau đó Đức Phật nghỉ đêm tại khu vực Ambalatika, nhà nghỉ mát của nhà vua. Thì hai thầy trò du sĩ, thầy có tên là Subbiya và học trò có tên là Brahma Datta, có hai quan điểm hoàn toàn mâu thuẫn và đối lập nhau. Nếu vị thầy dùng hết tất cả năng lực hùng biện để chỉ trích Đức Phật, phê phán triết học của Đức Phật và tấn công các vị tăng sĩ tu theo trường phái của Đức Phật, ngược lại vị học trò đã hết lòng tán dương, mặc dầu đó vẫn tiếp tục tôn thờ vị thầy du sĩ của mình. Sự kiện đó đã làm cho phần lớn các vị tăng sĩ tùy tùng với Đức Phật rất ngạc nhiên, nhưng vì thái độ của Đức Phật quá thản nhiên trước sự kiện đó. Hai thầy trò nói một cách rất lớn tiếng để cho thầy trò Đức Phật nghe, Ngài vẫn xem như không có chuyện xảy ra. Đêm về, các vị tỳ kheo ngồi tập hợp lại, trao đổi và phân tích tại sao có sự kiện đó. Đức Phật đã gọi các đệ tử của Ngài đến, yêu cầu trình bày lại nội dung của câu chuyện đã được diễn ra. Nhân cơ hội đó, Đức Phật mới dạy cho các đệ tử của Ngài về các cách ứng xử trong tình huống thị phi và ứng xử trong bối cảnh đối thoại liên tôn giáo. Nội dung của bài kinh này như vừa giới thiệu khái quát đó, đào sâu hai vấn đề lớn. Thứ nhất là nghệ thuật vượt lên trên các lời khen và chê. Thứ hai là đi thẳng vào mục tiêu đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, để thấy rất rõ rằng tại sao có nhiều người khác tôn giáo khác lại tấn công đạo Phật? Bởi vì nền mệnh triết của Đức Phật vượt trội quá, như là vùng Thái Dương, đang khi những tôn giáo và triết học khác giống như là ánh lập lòe của đom đóm về đêm Phật. Sự ganh tị, sự ghét bỏ, sự hận thù, sự tức tối và nhiều nguyên nhân khác nữa, trong đó có nguyên nhân thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu về minh triết Đức Phật, đã làm cho rất nhiều người xem nền minh triết của Đức Phật là kẻ thù, cho nên họ phải buông lời thị phi thôi. Và nếu như chúng ta thiếu thái độ chuẩn bị về đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, chúng ta sẽ bị giới trí thức quay lưng. Vì trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo triết học ngày nay đó, công giáo là người giấy cái cờ đầu tiên để thiết lập cái thiện cảm trong giới trí thức trên toàn cầu. Đang khi chúng ta có lợi thế về triết học, nhưng chúng ta lại có quá ít các tăng sĩ trí thức có thể mạnh dạn làm công việc đó như Đức Phật và các đệ tử thánh của Ngài đã làm. Do vậy mà nền minh triết của đạo Phật ít khi được đưa ra như là những chuyên đề đối thoại liên tôn giáo và triết học trong các trường đại học. Và trong bối cảnh sau hiện đại này, nếu tiếp tục như thế, chúng ta dần dà mất chủ đích. Chúng ta đang tự tách rời mình ra khỏi bối cảnh đối thoại triết học và tôn giáo trên toàn cầu. Hai nhỏ, kinh nghiệm ứng xử trước lời thị phi. Hai a, xử lý trước lời khen. Đức Phật dạy kinh nghiệm như sau: khi có những lời khen chê, xin lỗi, những lời tán dương về Đức Phật, về triết học của Đức Phật và về các vị xuất gia có lý tưởng của Đức Phật, Đức Phật vẫn khuyên là tất cả không nên vội mừng, mà hãy tự đánh giá lại những gì mình đã làm được, cống hiến phụng sự có thật sự xứng đáng như những gì thiên hạ đã tán dương hay không. Nếu câu trả lời là có, không có gì phải mừng, vì đó là nhân quả, ta làm thiện, làm tốt, làm phụng sự, mọi người tán dương. Nếu lời tán dương không bằng được với cái thực tiễn nội dung mà chúng ta đã đóng góp, lại càng không nên buồn, là bởi vì ta làm không phải để khoe mẽ theo chủ nghĩa công thần mà người đời thường bị vướng kẹt vào. Mục tiêu của sự dấn thân phụng sự là mang lại ánh sáng Phật pháp đến mọi người, và thông qua đó hiến tặng an vui hạnh phúc cho nhân sinh. Cho nên thế gian có nhận định đúng, có tán dương đúng hay không á, không phải là mối quan tâm. Đức Phật dạy chúng ta những cái câu rất tiêu biểu để tự đánh giá như thế này: điểm khen này là đúng sự thật, việc khen này đã từng có xảy ra trong chúng tôi, giữa chúng tôi, tức là chúng ta ghi nhận nó chứ không có từ bỏ nó. Ai khen mình thì cứ tiếp nhận. Và điều này đó, nó khác rất nhiều với cách thức ngày nay nhiều Phật tử bị ngộ nhận. Mỗi lần chùa tặng cho cái bằng tán dương công đức hay là bằng khen bằng công đức, nó là tôi đang thực tập vô ngã cho nên tôi không cần những thứ này. Ta khen mình chứ phải ta lên án hay kết tội mình đâu mà từ chối. Vô danh cũng là một cái danh, còn tán dương là một nghệ thuật để xã hội hóa cái thiện, phổ biến và làm cho cái thiện được lây lan như một điểm mẫu. Theo đó, đó nhiều người khác bắt chước để làm theo. Truyền thống tán dương công đức giữa các đức Phật là một văn hóa ứng xử tích cực. Ba tháng an cư, Đức Phật đã tán dương các vị tăng sĩ xuất sắc bằng y công đức Katina. và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu trải qua 26 thế kỷ qua có nhiều hình thức tán dương cho các vị cao tăng và những vị có nhiều cái cơ hội đóng góp Phật pháp cho cộng đồng. Do đó phải tiếp tục truyền thống này. Cái thiện không tán dương chẳng lẽ chúng ta đi phổ biến cái bất thiện à? Cho nên là chúng ta phải ghi nhận điều này là có, nhưng nó có ở mức độ là nó quá vượt trội, cho nên là tôi chưa xứng đáng, tôi phải nỗ lực để làm nhiều hơn. Còn khi họ tán dương xứng đáng thì chúng ta phải niêm quyết tâm là tôi sẽ cam kết thực hiện và duy trì tối thiểu được cái phong cách đó, cái đóng góp đó trong tương lai, chứ tôi không ngủ quên thì chiến thắng. Sở dĩ Đức Phật khuyên là không nên vội vui mừng hoan hỷ là vì Ngài sợ các đệ tử của Ngài đấm trước vào chủ nghĩa thành quả. Mà chủ nghĩa thành quả thực ra nó là một cái dướng bằng về cái tôi thôi, cái tôi tự hào. Cái tôi tự hào là một cái tôi bơm phồng, cường điệu lên cái vai trò của mình. Và do đó ta phải ghi nhận những công đức nhưng không để cho lời khen chi phối mình. 2B, kinh nghiệm xử lý trước lời chê. Đức Phật khuyên là trong tình huống đó không bày tỏ sự tức tối, phiền muộn, thanh minh, thanh nga theo nghĩa tiêu cực. Bản thân của Tam Bảo Phật Pháp Tăng là thiêng liêng và cao thượng. Nếu ai chưa hiểu mà phê phán cũng không vì thế mà chúng ta buồn. Vì thế Đức Phật, thái độ buồn đó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ khó biết được sự thật, động cơ tại sao những người đó đã phát ngôn như thế. Trực tiếp nhất là bản thân của người rơi vào sự buồn đó sẽ bị phiền não, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tu. Cho nên hãy xem đó là điều bình thường thôi, thản nhiên với nó, phớt lờ nó, không quan trọng quá nó. Sự hiện hữu của nó sẽ trở nên là vô hiệu. Tuy nhiên, khác nhau giữa Đức Phật với chúng ta trong việc xử lý những lời chê nằm ở chỗ đó, chúng ta có hai thái độ cực đoan. Thái độ một, theo khuynh hướng của Trung Quốc, Việt Nam chịu ảnh hưởng qua luận Bảo Duy Tâm Muội, quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát hoặc nhân ngã chưa phân, chưa xả. Thái độ này đó đã tạo cho người bị hàm quan đó một thái độ anh hùng rôm. Hậu quả của lối ứng xử này là gì? Có nhiều mâu thuẫn nhỏ, hiểu lầm nhỏ, nỗi hàm quan nhỏ, lẽ ra chỉ cần chia sẻ thông tin là chúng ta đã kết thúc đó rồi. Và cái nội kết đó để đeo bám nạn nhân và những người hiểu lầm đó đôi lúc đến vài chục năm hay là cả một kiếp người, có người chết mang theo. Ứng xử tiêu cực thứ hai là kêu ca, than phiền, thanh minh thanh ngang như thể nếu không làm việc đó là tôi xấu không nổi. Có những người trầm cảm, có người chọn con đường tự vẫn, có những người ứng xử rất tiêu cực vì năng lực chịu đựng của họ kém quá. Ở đây Đức Phật vẫn khích lệ người bị hàm oan có trách nhiệm đính chánh sự thật. Đính chánh sự thật đó khác với cái thanh minh thanh nga. Thanh minh thanh nga là một cái thái độ than vãn, kêu ca và xem mình là nạn nhân. Cho nên nỗi khổ niềm đau nó cứ tiếp tục trầu trực, đeo bám, tấn công, hủy hoại hạnh phúc của mình. Đang khi đứng với sự thật á, là chúng ta có một bản lĩnh thấy rất rõ: tôi không phải là tác giả, tôi không sợ, nhưng tôi có trách nhiệm làm cho mọi người không hiểu sai. Và tôi không bị nỗi khổ niềm đau của thông tin sai đó tấn công tôi, chi phối tôi. Đức Phật dạy như sau: như thế này, điểm này là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này là không chính xác, việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi, việc này chúng tôi không phải là tác giả. Đứng về phương diện luật học thì lời dạy này cực kỳ sâu sắc. Nhiều người theo phong cách của Trung Quốc bị hàm quan cứ yên lặng, và yên lặng đó ở trước tòa án được xem là có tội. Khi mà mình bị vu oan giáo họa mà mình không biện minh thì đến lúc mà ra tòa đó, người ta nói rằng mình có thật chứ mình không biện minh. Người ta hỏi lý do tại sao mình yên lặng. Cái quyền lệ bày tỏ là một cái quyền của con người, quyền phản đối cũng là một cái quyền của con người. Cho nên cái gì không có chúng ta phải xác định là không có, để cho cái thông tin lạc nhận đó không tiếp tục tung quá mù và gây phương hại cho nhiều thành phần khác. Nội dung của Đức Phật dạy là gì? Ứng xử khách quan trước một thông tin sai nó khác với thanh minh thanh nga. Tức là tính tác giả cần phải được xác định rõ. Nếu chúng ta không phải là tác giả của một sự việc, một tình huống mà được người ta hoài nghi, đồn thổi, đưa tin, chúng ta phải phủ định nó. Khắp thế giới hiện đang làm việc này. Các quốc gia đều có khuynh hướng khi thông tin gì sai với mình mà ảnh hưởng đến cái quyền lệ quốc gia của mình là phải lên tiếng. Không lên tiếng được hiểu là thừa nhận, mà thừa nhận trong tình huống này đó là một sai lầm lớn, bởi vì mình không phải là tác giả. Câu chuyện của Âm Thị Kính không phải là khuynh hướng ứng xử của Đức Phật. Trung Quốc, Triều Tiên đã cương điệu quá cái việc là chịu đựng nói hàm quan đến độ là Thị Kính phải bị chết. Rồi trước khi chết để lại một cái văn thơ cho thấy là mình là người nữ giả trai đó. Thế là lúc mà mình chỉ cần nói vài câu nói hàm quan đó kết thúc, không chịu, để bị trừng phạt, đánh đập, rồi bị các cộng đồng cô lập, là không cúng dường, không gì hết, đến độ là phải bị chết, chết trong nội quan ức. Rồi bà lại tôn lên là Bồ Tát làm sao? Ứng xử đó là trái 100% với lời Phật dạy. Và ứng xử này là nó chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc, chứ không phải của đạo Phật. Cho nên nhiều câu chuyện dân gian cứ bưng phòng ai cũng lên Bồ Tát sống, ai cũng là quá thân Phật, cái đó không đúng. Như vậy trước lời khen tiếng chê thì Đức Phật dạy chúng ta kinh nghiệm ứng xử, đánh giá lại. Nếu thật sự lời phê bình đó là có hiện thực, chúng ta không đào tẩu, không phớt lờ, không liều mạng, phải nghiêm túc khắc phục. Còn nếu lời khen đó không xứng đáng, chúng ta không vội mừng. Lời khen xứng đáng chúng ta cũng không mừng, vì làm tốt thì được khen thôi. Đó là một cái quy trình tự nhiên của nhân quả. Ít ra là tính tác giả càng phải được xác định rõ có hay không có. Sau khi đã làm hết các công việc này như một chức năng và nhiệm vụ mà thiên hạ vẫn tiếp tục cố tình trò gậy bánh xe, phá đám, giấy bụi tô mù, thì trách nhiệm luật pháp và nhân quả người đó sẽ chịu. Chúng ta đã làm hết vai trò của mình rồi. Điều 3, ba cấp độ tán dương về giới đức. Nhân việc nói về cái nghệ thuật đánh giá lời khen và vượt qua tiếng chê, thì Đức Phật đưa ra có ba hình thái tán dương mà Ngài tạm dùng bằng ba khái niệm. Đó là tán dương những giới hạnh nhỏ nhặt, tán dương những giới hạnh trung bình, tán dương những giới hạnh cao cấp. Đức Phật dạy chúng ta ngay cả tán dương giới hạnh cao cấp cũng chưa đủ sức để tán dương cái giá trị của Tam Bảo. Cho nên là các vị tăng sĩ chúng ta không nên bận tâm về những lời tán dương thuộc tiểu giới, trung giới và đại giới như vừa niệm, nghĩa là phải vượt lên trên. Và trong bài kinh này đó, Đức Phật nói là cái tán dương quan trọng nhất dành cho đạo Phật và Đức Phật đó, đó là tán dương năng lực trị liệu của giáo pháp. Ngoài cái tính sâu kín màu nhiệm có thiết thực hiện tại, rồi đến để mà thấy siêu việt thời gian, được vị trí tán dương, dẫn đến mục đích cao quý ở kiếp sống hiện tại này, gần như là các đặc điểm giáo pháp đó của Đức Phật trong rất nhiều các bài kinh Pali đã bị quên lãng trong lịch sử truyền đạo của những người theo đại thừa. Chúng ta gần như là bị thiên cực rơi vào việc đào sâu quá nhiều mà không cần thiết về cái tính thiêng liêng và tính mầu nhiệm. Nó là một yếu tính của tôn giáo, không phải của đạo Phật. Tịnh Độ Tông và Mật Tông khai thác cái này quá thiên cực, thiên cực đến độ nó không còn giống với đạo Phật gốc nữa. Rồi khích lệ cầu nguyện, văn sinh, lạy Phật, niệm Phật là mọi thứ đều được như ý, xem nó như là một phép màu, cái đó là phi nhân quả, là trái lại với lời minh triết của Đức Phật gốc. 3a, tán dương thuộc giới hạnh nhỏ. Đức Phật nêu ra những ngữ cảnh sau đây: nếu như ai đó tán dương rằng Sa môn Gotama là những người đạt được các giới hạnh sau đây đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta cũng không nên mừng, vì cái đó nó không đáng để bàn tán. Nào là đã từ bỏ nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, nghiệp và tham ái, nghiệp nói láo, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Tại vì cái này đó Phật tử tại gia cũng làm được, các vị tăng sĩ chuyện đó là quá dễ rồi, có gì đáng đâu mà phải mừng. Hoặc là tán dương như thế này: các đệ tử của Đức Phật là những người không làm tổn hại sự sống của thảo mộc, không ăn phi thề, không ca múa sướng hát, không trang sức phẩm, không nằm giường cao rộng sang, không nhận vàng bạc, không nhận thịt sống gia cầm, không nhận các hạt giống đất đai, không nhận người, không làm môi giới, không kinh doanh, không tổn hại, không bức đoạt. Đó là những giới hạnh mà phần lớn người ta hãnh diện về. Trong bối cảnh văn hóa tâm linh của Ấn Độ thời Đức Phật, tu sĩ đúng nghĩa phải là những người thành tựu được những điều vừa nêu. Tu sĩ không làm bất cứ một loại hình kinh doanh gì, không đụng đến các loại hình lao động. Công việc của tu sĩ là gì? Là tâm linh, là tu tập, là truyền bá đạo, là phụng sự nhân sinh, về góc độ giải quyết nỗi khổ niềm đau tinh thần cho mọi thành phần. Cho nên ngoài các tăng sĩ Phật giáo, các vị giáo sĩ các tôn giáo khác cũng có người làm được 80 với cái quy chuẩn đó. Cho nên tán như thế thì không có gì khác biệt giữa các vị tăng sĩ Phật giáo và các vị giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Hoặc là người ta tán dương rằng là Phật Pháp Tăng là những thành phần có xấu hổ xã hội, có xấu hổ cá nhân, có lòng từ bi, có thương xót hữu tình, có phụng sự nhân sinh. Đức Phật nói cái đó cũng bình thường thôi, không nên bận tâm. 3b, tán dương thuộc các giới hạnh trung bình. Ở đây đó, người tán dương biết đặt ra một bối cảnh so sánh giữa Đức Phật với các nhà sáng lập tôn giáo, giữa các đệ tử thánh của Đức Phật với các vị theo Sa môn giáo, Bà la môn giáo. Và sự so sánh này đặt ra thêm một cán cân đó, là tam bảo của đạo Phật vượt trội hơn các đối tượng tôn kính thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần. Ngay cả trong tình huống này, Đức Phật vẫn khuyên là không nên bận tâm, không nên mừng và cũng không nên vướng kẹt vào các loại tán dương đạo. Nội dung như sau: sau khi so sánh với các tôn giáo và triết học có người tán dương, Đức Phật không làm các làm tổn hại các hạt giống và cây cối, không hưởng thụ các vật dụng thức ăn, giải dốc, xe cộ, hương liệu, mỹ vị, không xem kịch, nhạc, xiếc, không thưởng thức các loại hình chiến đấu, đấu tranh, diễn binh, không chơi bài, chơi cờ, các loại trò chơi, không đá banh, thổi kèn, bắn cung, không bắt chước các điệu bộ, không sử dụng các giường cao sang trọng, chăn, ga, len, thảm, mền, lụa, niệm da, không sử dụng các mỹ phẩm, trang sức, kem thoa mặt, sáp mặt, massage, tóc giả, dòng trang sức, không sử dụng các loại gậy, không sử dụng các loại thuốc, dép thiêu, khăn dầu, rồi các loại ngọc, phất trần, giải diền, không bàn đến chính trị, du quan, binh lính, không bận tâm đến chuyện hải hùng, chuyện chiến tranh, chuyện ăn uống, chuyện ăn mặc, chuyện bà con, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, không quan tâm đến các loại xe cộ, làng xóm, quốc độ, anh hùng, không màng đến chuyện ma, hiện trạng của thế giới, hiện trạng đại dương, sự hiện hữu, sự phi hiện hữu, không tranh biện theo cách khen mình, chê người, không bài bác, không thách đấu, không làm môi giới chính trị, không làm môi giới nhà vua, không làm giao liên, không vua nịnh, không lừa đảo, không gièm pha. Rất nhiều các tín đồ thuộc các tôn giáo và triết học lúc đó tán như Đức Phật như thế này là nhiều lắm. Đức Phật nói có gì đâu mừng. Chuyện đó một vị tăng sĩ xuất gia dài năm đúng theo hướng dẫn của Đức Phật cũng có thể làm được. Và nếu các vị tăng sĩ đó được tán như thế cũng không nên vội mừng. Huống hồ là nhiều người là không được, mà là thích tự bưng phòng mình, tức là sống ảo, là những điều nên tránh. 3C, tán dương thuộc đại giới. Đức Phật dạy hãy tránh xa tất cả các loại tán dương này. Tán dương đại giới được hiểu đó là những người thuộc các tôn giáo khác sau khi nghiên cứu về những đóng góp của Đức Phật và các nhà sáng lập, các nhà minh triết thuộc các tôn giáo và triết học đương đại với Đức Phật, và thấy rất rõ là Đức Phật vượt trội hơn họ về những phương diện này. Đồng thời sau khi nghiên cứu, các vị giáo sĩ của các trường phái với các vị tăng sĩ thuộc đạo Phật thì họ thấy rất rõ là các vị tăng sĩ đạo Phật vượt trội hơn nhiều lắm. Đức Phật vẫn khuyên thản nhiên và không nên bận tâm. Và lời tán dương này đó có những nội dung mà phần lớn các tăng sĩ chúng ta bị vướng kẹt trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tán dương thuộc giới hạnh cao cấp bao gồm như sau: Đức Phật và tăng sĩ của Ngài tránh xa được các loại tà hạnh và tà nghiệp bao gồm như sau: người xem nhân tướng, tức là người thầy bói, đoán tướng, đoán nhân thể, đoán cá tính, người đoán mộng, người dùng mùa chú, người tiên đoán thời sự, người chiêm tinh, người phong thủy, người đoán thời tiết, người bàn về nhật thực quyệt thực, người coi ngày tốt xấu, người xem đám cưới, người xem đám ma, người xem khai trương, người xem khánh thành, người luyện bùa chú, người dùng các ảo thuật, người đoán về thiên tai, người đoán mưa gió trái mùa, người làm thuốc thang trị bệnh, người bàn luận về chính trị giữa các vị vua, giữa các phe phái mạnh yếu thắng thua, vân vân. Thì trong nội dung tán dương đó, chúng ta thấy là các tăng sĩ theo truyền phái Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều và Tây Tạng chúng ta dính hết 99%. Tức là những thứ mà thời Đức Phật là các tăng sĩ không dính vào, vượt lên trên. Và khi được tán dương nhờ những hạnh siêu việt đó, Đức Phật còn khuyên chúng ta không nên bận tâm. Huống hồ hiện nay là chúng ta đang đi ngược lại với những lời dạy này, những lời tán dương này là 99%. Trong khai mạc hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại New York, có sự tham dự của nhiều đức tăng thống, trong đó có Đức Đại Lạt Ma thứ 14 và tăng thống Thái Lan, Hòa thượng Nhật Bản, người sáng lập hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, đã chia sẻ nỗi đau của ông. Ngài nói như sau: ở Nhật Bản chúng tôi đó có một câu thiệu, muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy vào các đền thờ của thành đạo, muốn tổ chức đám cưới linh đình hãy vào các nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám ma linh đình phá kỷ lục vào nhà chùa. Thành đạo hốt cả một kiếp người bắt đầu từ cái sinh nhật đầu tiên. Công giáo hốt 2/3 của kiếp người từ thời thanh xuân, tức là thời thành công, trưởng thành. Phật giáo hốt sát. Và cách làm đạo của những nước theo đại thừa bao giờ cũng tự hào rằng mình vượt lên trên các nước tiểu thừa. Nhưng trên thực tế chúng ta bị các nước theo Phật giáo truyền thống bỏ xa. Chúng ta dần dà đánh mất sự nhập thế. Chúng ta chỉ chú trọng đến người già, bệnh, chết, có tội và phần lớn là giới bình dân. Chúng ta đã đầu tư quá nặng vào các nghi thức cầu an, cầu siêu vốn không có trong thời Phật. Chúng ta đó là dành phần lớn các thời gian để giao tiếp quần chúng Phật tử về việc coi ngày giờ tốt xấu, khánh thành, khai trương, rồi phong thủy, địa lý và giải quyết các vấn đề đó, phục vụ cho họ theo các thực phẩm mê tín do họ đặt hàng, hoặc chúng ta chiều theo bằng một khái niệm phương tiện. Và suốt một đời tu theo mô hình này, chúng ta chỉ giải quyết các vấn đề mê tín dị đoan, không đi xa hơn. Nếu chúng ta không quay trở về với Đức Phật gốc và tiếp tục làm đạo theo phong cách của Trung Quốc qua 10 tông phái mà Việt Nam bị nô lệ như là một nô dịch, thì đến một lúc nào đó Phật giáo Việt Nam sẽ giống như Phật giáo của Đại Hàn, bây giờ chỉ còn chưa được 15%. Phật giáo Trung Quốc ta bị khủng hoảng này, 1.3 tỷ người mà chưa có được 50.000 tăng sĩ. Với cách làm nào đó, giới trẻ không thể nào trở thành người xuất gia được, giới tri thức không thể nào mà không quy lưng với đạo Phật được. Vào trong chùa chỉ có các bài kinh tín ngưỡng tụng từ sáng cho đến tối, chỉ biết niệm Phật, lại Phật, cầu phúc thôi. Và đó là lý do mà Nho giáo đã tấn công đạo Phật, ta cho đạo Phật là đạo xuất thế, tức là trốn khỏi cuộc đời này, còn Nho giáo mới là nhập thế, với chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ. Các nhà Nho cực đoan chống đạo Phật thì khi cuối đời đó về hưu, có cơ hội đập vào Tam Tạng Kinh Điển mới phát hiện ra là Đức Phật dạy về chính trị, xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân, giáo dục và nhiều phương diện khác, không có một nền tảng kinh thánh nào có thể nhiều hơn và sâu sắc hơn. Họ trở thành các vị tăng sĩ Phật giáo. Như vậy là giữa một đạo Phật của Đức Phật chủ trương và đạo Phật được các thầy tu truyền bá như là trời và vực, một khoảng cách nó quá lớn. Nguyên nhân chính yếu là pháp môn 10 tông phái của Trung Quốc đó, chủ trương là kháng cự sự học, tấn công sự học và từ bỏ trí tuệ và đa văn, mà vốn theo Đức Phật đó là những yếu tố để giúp cho con người trở thành một bậc thánh không thể thiếu. Và các tăng sĩ theo mô hình của đại thừa mù chữ Phật pháp tối thiểu là 60%. Mà tăng sĩ không đến trường với Đức Phật học học thì làm sao mà biết nội dung sâu sắc của Đức Phật về chính trị, về xã hội, về gia đình, về giáo dục, về luật pháp, về khoa học, về đạo đức, về nhân sinh, về thế giới quan, nhân sinh quan, để hướng dẫn cho Phật tử. Kết quả là theo mô típ làm đạo này, phần lớn chúng ta chỉ làm công việc cầu an, cầu siêu, xem sao, đón tướng, rồi cúng khánh thành, an vị, vân vân hết. Một kiếp tu như thế là quá uổng. Ba D, Phật pháp vượt lên trên tôn giáo và triết học. Sau khi giới thiệu ba loại hình tán dương mà Đức Phật, chánh pháp và các vị xuất gia có lý tưởng đáng được người ta tán dương mà Đức Phật khuyên còn không nên bận tâm đến, Đức Phật đã lần lượt phân tích cho chúng ta thấy rằng là điều mà Ngài mong mỏi các vị tăng sĩ và Phật tử tại gia của Ngài là gì? Tức là truyền bá một nền minh triết đạo đức sâu sắc, khó hiểu, khó chứng đắc, vi diệu, vượt ra ngoài tầm lý luận của ngôn ngữ, nó tế nhị nhưng sẽ được tất cả các người có trí tán dương chấp nhận. Đức Phật đã tự mình chứng đắc được cái con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau đó qua tứ diệu đế, gọi lại là Bát Chánh Đạo, và Ngài đã tuyên thuyết nó một cách là miễn phí, không có tác quyền, và nó vượt lên trên 62 học thuyết tôn giáo và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Tôi mà nói là các tăng sĩ phải làm rõ được vấn đề này trong vấn đề truyền đạo. Như vậy Ngài đã khuyên chúng ta là gì? Hãy trực tiếp đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, để giúp cho quần chúng thuộc các tôn giáo và triết học thấy rất rõ về nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan của Đức Phật là vượt trội, và ai thực hành theo đều có kết quả như ý, bây giờ tại đây chứ không phải chờ sau khi chết. Rất tiếc vì theo đạo Phật Trung Quốc 20 thế kỷ qua, Việt Nam chúng ta hầu như là không quan tâm đến những vấn đề minh triết và đạo đức Đức Phật đã dạy. Chúng ta chỉ bận tâm đến cầu an cầu siêu thôi. Và đến độ ngày nay nhiều tăng sĩ vẫn còn có cái suy nghĩ là nếu bỏ cầu an cầu siêu Phật giáo không thể tồn tại, nó bị lệ thuộc quá mức vào các sinh hoạt tín ngưỡng mà vốn nó không phải của đạo Phật, nó do Trung Quốc đặt ra. Vấn đề 4, 18 kiến chấp về quá khứ là một trong những nội dung là Đức Phật nêu ra những người theo Đức Phật đã cần phải đối thoại liên tôn, đối thoại liên triết học để làm rõ. Bên cạnh đó nó còn có 44 kiến chấp về tương lai. Thì theo Đức Phật đó, toàn bộ các học thuyết tôn giáo và triết học đó, bị vướng kẹt hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là biên kiến về chủ thời gian á, một bên đó thì vướng kẹt về quá khứ, một bên vướng kẹt về tương lai. Còn học thuyết Đức Phật đó là chủ nghĩa hiện tại. Hiện tại trên nền tảng của chánh niệm, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ. Nói cách khác là làm chủ được thân này và tâm này. Cho nên người làm chủ như thế sẽ có một phong thái an nhiên, tĩnh tại, nhẹ nhàng, thảnh thơi, giải thoát, chứ không phải chờ sau khi chết có một ban hộ niệm nào đó tới niệm Phật rồi thể hiện các cái thoại tướng rồi xác định rằng là giảng sinh. Cái đó là phi nhân quả, cái đó là một sự phi đặc thêm của Trung Quốc, không có trong bất kỳ một bản kinh nào. Và Ngài Quyền Trang không phải là tác giả, nhưng bị người ta đã gắn ghép để tạo niềm tin từ cộng đồng quần chúng này. Hiện nay đó, Tịnh Độ Tông của Đài Loan, ngoài chủ trương của Hòa Thượng Tinh Vân là một người chủ trương Tịnh Độ Tông dân gian qua giáo dục, từ thiện và văn hóa, thì khuynh hướng Tịnh Độ Tông còn lại của Trung Quốc đặc biệt là Hòa Thượng Tịnh Không, là thiết lập một tịnh độ Tây Phương theo chiều hướng mê tín dị đoan, rất cực đoan, rất thiên cực. Và nếu không khéo đó, các tăng ni Việt Nam chúng ta sẽ là những người cánh tay nối dài hỗ trợ cho một phong trào tịnh độ tông cực đoan đó, và nó sẽ làm băng hoại nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Vì tịnh độ tông đó chủ trương một ngày lại 500 lại, chỉ biết lại Phật, niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, quán vô lượng thọ, vô lượng thọ. Hậu quả của phong cách làm đạo đó là người cư sĩ tại gia sẽ mất trách nhiệm gia vụ, một ngày mà lại 500 lại thì còn thời giờ đâu mà chăm sóc hạnh phúc cho người thân, còn đâu mà đầu tư làm giàu về kinh tế, còn đâu thời gian dấn thân xã hội và cộng đồng. Niệm tụng có 3 bài kinh thì cũng giống như ăn cơm suốt cùng một kiếp người chỉ có 3 món, nó sẽ dư thừa chất đó và nó thiếu những chất còn lại. Đó là một thiên cực. Dân hóa ẩm thực ngày nay đề cao về buffet, có nhiều lựa chọn. Và khuynh hướng của con người là gì? Cái chất gì mà trong cơ thể mình chưa có hoặc là bị thiếu, người ta có khuynh hướng chọn nó nhiều. Nó vừa an toàn thực phẩm, vừa đáp ứng được các cái tố chất thực phẩm thiếu để được bổ sung. Nó vừa rất hợp vệ sinh và không bị thặng dư trong vấn đề thực phẩm bị bỏ do ăn không thích hợp khẩu vị. Và chủ trương này ngược lại 100% với Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta trung bình là 30.000 bài kinh. Nếu một bài kinh nào đó mà giải quyết được các vấn nạn thì Đức Phật nhọc công 45 năm giảng kinh, cho đến lúc chết mà còn phải thuyết giảng để làm gì cho mệt. Và nghi thức của chúng ta luôn luôn có câu là thâm nhập kinh tạng, chứ có bao giờ chúng ta đọc là thâm nhập nhất kinh đâu, mà cứ cho rằng là đọc nhiều kinh là tập, là tập tập đọc tập tụng, niệm nhiều Phật là tập niệm, tu nhiều lời dạy Phật khác là tạp tu. Cái đó là cực đoan và trái 100% với lời Phật dạy. Chúng ta mà có cái thói quen nô dịch dân hóa, cứ thấy ngoại là xịn. Hiện nay chúng ta đang có hai khuôn hướng nô dịch dân hóa lớn. Khuôn hướng một là nô dịch vào dân hóa Phật giáo Trung Quốc. Cái gì của tổ Trung Quốc nói là chúng ta đưa lên trên mây cao, mà chúng ta không chịu nghiên cứu lời Phật dạy. Ta truyền bá quá nhiều ngữ lục thiền của Trung Quốc, quá nhiều ngữ lục thiền, ngữ lục của Tịnh độ tông. Có lời Phật dạy sâu sắc hơn, toàn diện hơn, có giá trị thiết thực hiện tại hơn thì chúng ta bỏ rơi, vì chúng ta nghĩ đó là tiểu thừa. Đó là một cái chiếu căn nỏng rất nguy hại nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận và lột cái mặt nạ của nền nô dịch dân hóa Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Việt Nam không thể nào có cơ hội để phục vụ nhân sinh. Nô dịch thứ hai là chúng ta đang chạy theo Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng ngoài trường phái của Đức Đại Lai Lạt Ma, các trường phái còn lại đó đã đưa mê tín dị đoan từ cái nền dân hóa đạo Bon vào trong lòng của đạo này đến 60-70%. Ngay cả trường phái của Đức Đại Lạt Ma cũng đã sử dụng những điều mà Đức Phật không cho phép, chẳng hạn như khoác áo là Phật quá thân, là Phật sống, là Bồ Tát sống. Đây là điều vi phạm vào 1 trong 4 ba la di mà ai là tăng sĩ dướng kẹt vào sẽ bị phủ định cái tư cách tăng sĩ trọn đời. Phật giáo Tây Tạng thích làm như thế, bao giờ cũng tự xưng mình là Phật sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chánh Vương sống, thực ra chỉ là các phàm tăng, giỏi nhất là các vị cao tăng, thánh tăng là rất hiếm. Và bằng những cái nhân xưng to tướng đó đó là rất nhiều cộng đồng, trong đó có cộng đồng Việt Nam đang chạy theo. Người ta không màng đến cái nội dung của vị đó giảng cái gì, mà ta chỉ nghĩ đây là Pháp Dương, Nhiếp Chính Dương, Phật sống, và cho ta làm mê tín dị đoan, bỏ quên đi cái việc sử dụng lý trí để đánh giá một nội dung mà theo Đức Phật nó có một cái vai trò rất quan trọng. Đó là một điều rất đáng tiếc. Trong nhiều năm qua chúng tôi đã cảnh báo hai khuynh hướng này, Và nếu như chúng ta không cùng bắt tay nhau để xây dựng một đạo Phật chánh tín trở về Đức Phật gốc, chúng ta đang truyền bá các tín ngưỡng tôn giáo khác dưới danh nghĩa là đạo Phật. Chúng ta đang gieo trồng quá nhiều các dây trùng gửi lên các thân cội Bồ Đề, và chúng ta hẳn gì tự hào giới thiệu với các tôn giáo khác rằng trùng gửi là Bồ Đề. Chúng ta đang đánh lừa thế giới, chúng ta đang làm sai với những gì Đức Phật đã dạy. Trở về Đức Phật gốc không phải là dễ, vì ít nhất chúng ta có 20 thế kỷ bị Trung Quốc nhòi sọ trong các trường Phật học, trong các sách vở. Và mỗi khi đó ai có khuynh hướng quay trở về Đức Phật gốc sẽ bị tấn công Phật thể, bị hội đồng. Một trong những cái tấn công như thế này: ông này là ai? Các tổ ngày xưa từ Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng đều đi theo 10 tông pháp của Trung Quốc, mà bây giờ có một ông A, có một bà B phê phán đó, cho rằng là nó có nhiều vấn đề, thì tự động người ta đặt cái bàn cân giữa các vị tổ, vị thánh trong quá khứ và một cái ông phàm ở hiện tại, một bà phàm hiện tại này, thì người ta phải chọn thánh thôi. Lối nhận xét đó là cả vú lấp bề ngang, không chấp nhận được về phương diện triết học. Ở đây chúng ta không có giới thiệu một pháp môn mới, một tông phái mới, một trường phái mới. Việc làm đó quá dễ. Chỉ cần ai có trình độ cao đẳng Phật học là có thể lập ra một tông phái được rồi. Nhưng phải thừa nhận rằng không có tông phái nào đạt được nội dung 1/10 của Tứ Diệu Đế. Nhiều tông phái không đạt được 1% của Tứ Diệu Đế, vì đời các tông phái đó ảnh hưởng từ một đạo Phật tổ sư. Đạo Phật tổ sư ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của người Trung Quốc. Trong nền văn hóa tổ tiên, cha mẹ quan trọng hơn ông bà, ông bà nội quan trọng hơn ông bà cố quan trọng hơn ông bà sơ quan trọng hơn ông bà sở. Và cứ như thế truy nguyên, càng về xa thì cái gốc đó bị quên dần. Và theo nền văn hóa tổ tiên này đó, thì các vị tổ sư mới là Phật sống đích thực, còn Đức Phật chỉ là một bình phong thôi. Người ta không truyền bá những minh triết của Đức Phật về xã hội học, đạo đức học, tu thân học, giải thoát học, mà người ta chỉ giới thiệu một bài kinh. Ta nhỏ từng giọt thì người tín đồ mới tiếp nhận được từng giọt đó và mừng rỡ rằng là mình đi vào được đạo Phật qua cánh cửa của một bài kinh gọi là pháp môn. Đây là khái niệm do Trung Quốc đặt ra. Và trong quá trình đặt ra như thế đó, Trung Quốc đã tự tạo mâu thuẫn cho Đức Phật và làm cho người ta đánh giá Đức Phật rất thấp. Trung Quốc chủ trương rằng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, đó là một lời nói khống không có thật. Chúng ta không thể tìm thấy được 2 pháp môn ở trong các kinh điển ngoài Tứ Diệu Đế, không có một pháp môn thứ hai. 30.000 bài kinh trong 45 năm thuyết giảng của Đức Phật chẳng qua là triển khai rộng Tứ Diệu Đế thôi, dưới góc độ nhân quả, hoặc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hoặc bao gồm những thứ đó. Một người mà có 2 quan điểm mâu thuẫn là đánh mất niềm tin ở những người còn lại đó. Cái đó là trong lôi sách Phật giáo gọi là tự ngữ tương vi. Mâu thuẫn là điều tối kỵ trong tôn giáo và triết học. Và lần này thì Trung Quốc cho rằng là Đức Phật chủ trương 84.000 pháp môn, tức là Đức Phật tự mâu thuẫn 84.000 lần. Khi chủ trương pháp môn 1, Đức Phật tự mâu thuẫn mình với 84.999 pháp môn còn lại. Khi Đức Phật chủ trương pháp môn 2, Đức Phật cũng tiếp tục mâu thuẫn với số lượng ấy các pháp môn còn lại, cũng do chính mình chủ trương. Vô lý. Theo định nghĩa trí tuệ trong các kinh Pali đó, người có trí tuệ là người không mâu thuẫn, không chần chừ, không do dự, không tánh thối lưỡng nan, không trái với đạo đức, không phạm luật pháp, phù hợp với nhân quả, tứ diệu đế, duyên khể, vô ngã, vô thường. Đó là định nghĩa trí tuệ trong kinh điển Pali. Do vì chủ trương như thế cho nên các quan điểm được Trung Quốc lý giải về Đức Phật đã làm cho người ta hiểu rất phiến diện về Ngài, hiểu rất sai lầm về Ngài. Và do vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm quay trở về với Đức Phật gốc và cố gắng làm sao rũ bỏ được các cái ảnh hưởng quá đè nặng của Phật giáo Trung Quốc lên Phật giáo Việt Nam.